Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ hai, ngày 26 tháng 4 năm 2010 gồm có tin quan trọng tuần qua và bài thời sự, nói về dịp kỷ niệm 50 năm bài ca Kinh Hòa Bình của Linh Mục Kim Long. Sau đó là các tiết mục, niềm tin và khoa học, học hỏi phụng vụ, tìm hiểu Thánh Kinh và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin quan trọng tuần qua do Duy An phụ trách.
Tin Roma. Đài phát thanh Vatican loan báo, các giới chức đạo đời cũng như các cá nhân từ khắp thế giới gửi lời chúc mừng đến Đức Thánh Cha nhân dịp sinh nhật lần thứ 83 của Ngài. Tổng thống Ý, ông Giorgio Napolitano, cho tổ chức một buổi hòa tấu để vinh danh Đức Thánh Cha vào ngày 29 tháng 4. Hội đồng giám mục Ý xuyên qua Đức Hồng Y Angelo Bagnasco, Chủ tịch Hội đồng, cũng đã gửi điện văn chúc mừng Đức Thánh Cha và bày tỏ sự gắn bó vô điều kiện của giáo hội tại Ý đối với Ngài. Điện văn của Hội đồng giám mục Ý cũng nhắc đến việc kỷ niệm 5 năm Đức Thánh Cha được bầu làm giáo hoàng vào ngày 19 tháng 4. Điện văn của Hội đồng giám mục Ý có đoạn viết, toàn thể cộng đồng giáo hội tại Ý luôn sát cánh bên Đức Thánh Cha, người rao giảng tin mừng không biết mỏi mệt và là dấu chỉ của hiệp thông. Từ Ấn Độ, Đức Hồng Y Oswald Gracias, Chủ tịch Hội đồng giám mục Ấn Độ, đã đại diện cho 18 triệu người công giáo nước này để gửi lời chúc mừng đến Đức Thánh Cha. Đức Hồng Y Gracias bày tỏ lòng biết ơn sâu xa của người công giáo Ấn Độ vì sự lãnh đạo của Đức Thánh Cha và vì việc Ngài bênh vực các giá trị của tin mừng. Tin Roma. Đức Thánh Cha vinh danh Đức Hồng Y Thomas Spitlick vừa qua đời hôm thứ Sáu 16 tháng 4 vừa qua, hưởng thọ 90 tuổi. Nhà thần học lỗi lạc này sinh năm 1919 tại Tiệp Khắc. Suốt đời, vị linh mục dòng tên này đã giảng dạy thần học tu đức, giáo phụ học và đông phương tại Roma. Từ năm 1991, Ngài sống và làm việc tại trung tâm Aleti ở Roma. Dưới chế độ cộng sản, các tác phẩm của Ngài đã được phát tán lậu tại Tiệp Khắc, giúp cho nhiều tín hữu Kitô sống đức tin sau bức màn sắt. Năm 1995, Ngài được Đức Gioan Phaolô đệ nhị ủy thác cho việc soạn thảo các bài suy niệm cho buổi gẫm đàng thánh giá tối thứ Sáu tuần thánh tại hí trường Collegio. Trong thánh lễ an táng tại Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô sáng thứ Ba 20 tháng 4, Đức Thánh Cha nói rằng cuộc gặp gỡ giữa Đức Gioan Phaolô đệ nhị và Đức Hồng Y Spitlick đã cho phép hai ngài giúp đỡ giáo hội thở được bằng hai buồng phổi. Tin Vatican. Đức Thánh Cha cảm ơn các Đức Hồng Y luôn sát cánh bên Ngài. Theo báo Người quan sát Roma, hôm thứ Hai 19 tháng 4, nhân dịp mừng sinh nhật lần thứ 83, Đức Thánh Cha đã cảm ơn các Đức Hồng Y vì đã không bỏ mặc Ngài một mình, nhưng luôn ở bên cạnh Ngài khi Ngài phải đối đầu với những chỉ trích về việc xử lý các vụ lạm dụng tình dục trẻ em của hàng giáo sĩ. Báo Người quan sát Roma, cơ quan ngôn luận bán chính thức của Tòa Thánh, tường thuật rằng, nhân dịp dùng bữa với các Đức Hồng Y hôm 19 tháng 4, Đức Thánh Cha nói rằng, Ngài không cảm thấy đơn độc, nhưng lúc nào cũng có Hồng Y đoàn ở bên cạnh. Ngài muốn cảm ơn các Đức Hồng Y vì vẫn hằng ngày giúp đỡ Ngài. Trích dẫn Thánh Augustino là người nói về một giáo hội phải đương đầu với những bách hại của thế gian, báo Người quan sát Roma viết, Đức Thánh Cha đã gợi lại những tội lỗi của giáo hội. Ngài nhắc lại rằng, càng bị tổn thương và tội lỗi, giáo hội càng cảm nghiệm được sự an ủi của Chúa. Hôm thứ Hai 19 tháng 4, có khoảng 50 vị Hồng Y từ khắp thế giới đã dùng bữa với Đức Thánh Cha tại Vatican. Các vị đã bày tỏ sự ủng hộ đối với Đức Thánh Cha trước những tiết lộ về lạm dụng tình dục trẻ em của các linh mục và tu sĩ trong những tháng vừa qua, và những chỉ trích về việc giáo hội bao che các hành vi này. Đức Hồng Y Angelo Sodano, niên trưởng Hồng Y đoàn, đã khẳng định rằng Hồng Y đoàn gồm 181 vị, là một đại gia đình luôn liên kết với người kế vị Thánh Phêrô và luôn muốn sống tinh thần hiệp thông huynh đệ. Đức Hồng Y Niên trưởng Hồng Y Đoàn cũng cảm ơn Đức Thánh Cha vì lòng quảng đại lớn lao của Ngài được thể hiện qua cách Ngài thực thi sứ vụ. Ngài cầu mong Đức Thánh Cha sẽ tiếp tục sứ vụ trong nhiều năm nữa. Tin Roma. Một nửa dân số Manta đã đến gặp gỡ Đức Thánh Cha. Nhận định về chuyến viếng thăm vừa qua của Đức Thánh Cha tại đảo quốc Manta, cha Federico Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh, nói rằng một nửa dân số của đảo quốc này đã đến gặp gỡ Đức Thánh Cha. Theo cha giám đốc phòng báo chí tòa thánh, kết quả chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha đã vượt qua những dự trù của ban tổ chức. Trong hai ngày viếng thăm của Đức Thánh Cha, tính chung đã có khoảng 200.000 người đến gặp gỡ Ngài. Điều này có nghĩa là cứ hai người Manta thì có một người đã thấy Đức Giáo Hoàng. Phát biểu trên đài phát thanh Vatican, cha Lombardi nói rằng sở dĩ có hiện tượng này là vì cội rễ Kitô sâu xa của dân tộc Manta. Riêng về cuộc gặp gỡ của Đức Thánh Cha với một nhóm nạn nhân của lạm dụng tình dục tại Tòa Sứ Thần Tòa Thánh hôm Chủ Nhật vừa qua, phát ngôn viên của Tòa Thánh nói rằng cuộc gặp gỡ đã diễn ra trong đơn giản tối đa, nghĩa là không có sự khuấy động của giới truyền thông. Cha Lombardi cho biết cuộc gặp gỡ đã bắt đầu bằng sự cầu nguyện. Kế đó, Đức Thánh Cha đã chăm chú lắng nghe các nạn nhân chia sẻ. Những câu trả lời của Đức Thánh Cha cũng rất đơn sơ, bộc phát. Ngài bày tỏ sự đau đớn, Ngài khuyên nhủ họ can đảm và hy vọng. Theo cha Lombardi, điều quan trọng là mỗi người đều có thể nói lên niềm đau của mình và lắng nghe Đức Thánh Cha nói. Tin Hải Phòng, Việt Nam. Đức cha Vũ Văn Thiên, Chủ tịch Ủy ban Giám mục về Giới Trẻ cho biết, Ủy ban Nhân dân Thanh Hóa không chấp nhận cho tổ chức Đại hội Giới Trẻ toàn quốc tại Giáo xứ Ba Làng. Trong thông cáo đề ngày 20 tháng 4, gửi cho các linh mục đặc trách về mục vụ giới trẻ tại các giáo phận Việt Nam, Đức Giám mục Hải Phòng cho biết, trong khuôn khổ năm thánh 2010 của Giáo hội Việt Nam, Ủy ban Giới Trẻ dự định sẽ tổ chức Đại hội Giới Trẻ toàn quốc vào hai ngày 21 và 22 tháng 7 tới đây, nhằm mời gọi các bạn trẻ sống tinh thần năm thánh và học hỏi về giáo hội. Giáo xứ Ba Làng thuộc giáo phận Thanh Hóa là địa điểm được chọn để tổ chức đại hội. Nơi tổ chức đại hội mang ý nghĩa lịch sử quan trọng, vì tại đây, cha Đắc Lộ và một số nhà thừa sai đã cập bến lần đầu tiên vào ngày 19 tháng 3 năm 1627, khởi đầu công cuộc truyền giáo tại miền Bắc. Dự tính tổ chức đại hội đã được trình lên Hội đồng Giám mục Việt Nam trong hội nghị lần thứ nhất năm 2009 tại Bãi Dâu và được tất cả các giám mục đồng ý khích lệ. Tin vui này được đông đảo các bạn trẻ đón nhận và nô nức chuẩn bị tham dự. Tuy nhiên, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã không chấp nhận cho tổ chức Đại hội Giới Trẻ tại Ba Làng. Theo Đức cha Chủ tịch Ủy ban Giới Trẻ, sau khi được phép của Hội đồng Giám mục, Ủy ban đã làm đơn gửi tới Ban Tôn giáo Chính phủ và quý cấp chính quyền tỉnh Thanh Hóa. Đơn đề nghị có chữ ký của Ngài, Chủ tịch Ủy ban Giới Trẻ và của Đức cha Nguyễn Chí Linh, Giám mục Thanh Hóa. Sau nhiều tháng chờ đợi và nhiều lần liên hệ, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa cho biết hiện nay đang có tranh chấp đất đai trong khu vực nhà xứ với chính quyền. Nếu chưa giải quyết được thì không thể cho tổ chức Đại hội Giới Trẻ tại Ba Làng được. Đức cha Chủ tịch Ủy ban Mục vụ Giới Trẻ Toàn quốc tuyên bố, xét rằng một đại hội toàn quốc cần phải có thời gian đủ dài để chuẩn bị. Đến thời điểm này mà chưa được chấp thuận, có nghĩa là không thể chờ đợi lâu hơn nữa. Vì thế, sau khi xin ý kiến Đức cha Thanh Hóa, chúng tôi đã thông báo cho Ban Tôn giáo Chính phủ về việc Ủy ban Giới Trẻ quyết định rút đơn tổ chức Đại hội Giới Trẻ tại Ba Làng và cũng không làm đơn để xin tổ chức đại hội ở bất cứ nơi nào khác nữa. Đức cha Thiên cũng cho biết, Ủy ban sẽ tổ chức một cuộc hội thảo quy tụ một số đại diện giới trẻ của 26 giáo phận và một số dòng tu vào tháng 7 năm nay. Tin Vatican. Đức Thánh Cha bổ nhiệm Đức Cha Nguyễn Văn Nhơn, Giám mục Đà Lạt, làm Tổng Giám mục Phó Hà Nội. Hôm thứ Năm 22 tháng 4 vừa qua, Phòng Báo chí Tòa Thánh thông báo, Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm Đức Cha Nguyễn Văn Nhơn, Giám mục Đà Lạt, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, làm Tổng Giám mục Phó với quyền kế vị của Tổng Giáo phận Hà Nội. Đức Cha Nhơn năm nay 72 tuổi, sinh ngày 1 tháng 4 năm 1938 tại Đà Lạt, thụ phong linh mục ngày 21 tháng 12 năm 1967 và được chọn làm Giám mục Phó Giáo phận Đà Lạt cách đây 19 năm và gần 3 năm sau lên kế nhiệm Đức Cha Nguyễn Sơn Lâm trong nhiệm vụ Giám mục Chính tòa Đà Lạt. Đức Cha Nhơn cũng kế nhiệm Đức Cha Nguyễn Văn Hòa trong chức vụ Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam. Đức Cha Ngô Quang Kiệt, năm nay 58 tuổi, nguyên thuộc Giáo phận Long Xuyên, thụ phong linh mục năm 1991 và được chọn làm Giám mục Lạng Sơn và Cao Bằng năm 1999. 6 năm sau, Ngài được bổ nhiệm làm Tổng Giám mục Chính tòa Giáo phận Hà Nội. Trong niên giám năm nay của Tòa Thánh, Tổng Giáo phận Hà Nội có trên 330.000 tín hữu công giáo với 143 giáo xứ và hơn 90 linh mục triều dòng.
Vừa rồi là phần tin quan trọng tuần qua. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về dịp kỷ niệm 50 năm bài ca Kinh Hòa Bình của Linh Mục Kim Long.
Lạy Chúa Từ Nhân, xin cho con biết mến yêu và phụng sự Chúa trong mọi người. Lạy Chúa, xin hãy dùng con như khí cụ bình an của Chúa, để con đem yêu thương vào nơi oán thù, đem thứ tha vào nơi lăng nhục, đem an hòa vào nơi tranh chấp, đem chân lý vào chốn lỗi lầm. Ca khúc Kinh Hòa Bình do Linh Mục Nhạc sĩ Kim Long phổ nhạc từ lời kinh của Thánh Francisco Assisi luôn sống động trong lòng phụng vụ của Giáo hội Việt Nam và mang lại lợi ích đức tin cho cộng đoàn dân Chúa. Năm nay, mừng năm Thánh Giáo hội Việt Nam, kỷ niệm 50 năm thiết lập hàng giáo phẩm, cũng là năm ca khúc Kinh Hòa Bình trọn 50 tuổi. Nhân kỷ niệm này, Ủy ban Văn hóa Đức tin trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam và các môn sinh của cha Kim Long tổ chức thánh lễ tạ ơn và đêm thánh ca có tên Ca Vang Suốt Đời vào lúc 17:30 ngày 15 tháng 4 tại Thánh đường Giáo xứ Phú Trung, Sài Gòn. Trước khi thánh lễ được cử hành để chúc mừng 50 năm bài thánh ca Kinh Hòa Bình ra đời và sinh nhật thứ 70 của Linh Mục Phêrô Kim Long, một đoàn rước từ nhà giáo lý đi vào nhà thờ rất trang trọng. Lời giới thiệu đầu lễ của cha chánh xứ Giuse Maria Lê Quốc Thăng làm người dự được biết, hôm nay Đức Cha Phaolô Nguyễn Văn Hòa, Chủ tịch Ủy ban Thánh nhạc, chủ tế; Đức Cha Phêrô Trần Đình Tứ, Chủ tịch Ủy ban Phụng tự, đồng tế; Đức Cha Giuse Vũ Duy Thống, Chủ tịch Ủy ban Văn hóa Đức tin giảng lễ. Ngoài các đức cha còn có đức ông Đinh Đức Đạo và quý cha trong giáo phận Sài Gòn cùng đồng tế. Ở phần bài giảng, sau khi nói nội dung chính trong bài tin mừng, Đức Cha Giuse dẫn mọi người đi tìm câu trả lời. Tại sao bài thánh ca Kinh Hòa Bình lại trở thành bài hát phổ cập trong dân Chúa? Câu trả lời được nhận định như sau. Sở dĩ bài hát này được phổ biến sâu rộng vì nó có một nội dung rất thành công. Nội dung bài hát là toát chiếu của tám mối phúc thật, thấm đẫm nhiều niềm hạnh phúc và hứa hẹn đem bình an đến cho mọi người. Nội dung bài hát còn thấm đẫm niềm cậy trông, từ niềm cậy trông này dẫn đến một sự hiến thân trở thành khí cụ, một khí cụ làm cho nhiều nơi được đón nhận hạnh phúc của Đức Chúa Trời. Nội dung của lời Kinh Hòa Bình khởi nguồn từ Kinh Thánh, thì mặc nhiên nói lên chân lý. Nếu ai có thiện chí trở thành sứ giả của hòa bình, đi đến đâu cũng mang hòa bình và bình an đến đó. Nội dung của Kinh Hòa Bình có sức hấp dẫn vì phù hợp với mọi lứa tuổi, mọi thành phần dân chúa đều có thể hát được. Về cội nguồn xuất phát của lời kinh này, theo từ điển bản Kinh Tôn Giáo thì vào năm 1912, lời kinh này đã được đăng bằng tiếng Pháp và được đọc trong thánh lễ. Năm 1915, bản kinh được gửi sang Đức Thánh Cha Benedicto thứ 15 để trình với ngài. Năm 1920, một linh mục dòng Francisco đã quá mến mộ lời kinh này, nên khi in bản kinh cũng in hình Thánh Francisco ở mặt sau. Thật ra, Thánh Francisco sống vào cuối thế kỷ thứ 12, đầu thế kỷ thứ 13, mà Kinh Hòa Bình lại có từ đầu thế kỷ thứ 12, nên không thể là của Thánh Francisco được. Nhưng bản kinh thời gian này được gắn cho Thánh Francisco thành Assisi là tác giả. Dù sao, tất cả những gì mà kinh này diễn tả, người ta có thể thấy được thể hiện trong đời sống của thánh nhân. Đức cha Philippe Nguyễn Kim Điền đã có công dịch bản kinh sang tiếng Việt, cha Kim Long phổ nhạc. Cha Kim Long cho biết, cha sáng tác bản nhạc này lúc 20 tuổi. Trong lúc suy tư, bỗng dưng những nốt nhạc được hình thành, rồi nó được phổ biến giữa Thế chiến thứ nhất và Thế chiến thứ hai, tức là kinh đã được cất lên giữa những cuộc chiến tranh tương tàn. Kinh Hòa Bình như là một món quà tặng của Thiên Chúa, một ca khúc có những giai điệu bình dị dễ nhớ. Dẫu là bằng những cảm xúc cá nhân, nhưng cha Kim Long đã trao tặng Hội Thánh một bài ca giúp nhiều tâm hồn vượt qua những sóng gió cuộc đời và những người khát khao hoàn thiện trong cách sống. Kết thúc bài giảng, Đức cha Giuse đề nghị mọi người gọi Kinh Hòa Bình là một ca khúc vàng của một cha Kim Long rồng vàng, và hôm nay mừng kim khánh của bài ca, tức là lễ vàng. Tiếng vỗ tay vang dội thánh đường. Sau đó, có thể nói đêm thánh ca sau thánh lễ thật hoành tráng, với những ca khúc hay được thể hiện với những dàn đồng ca quy tụ cả trăm người. Ca đoàn Sao Mai và Phát Hải thể hiện bài ca Ca Lên Đi Một, khúc hát mùa xuân và mầu nhiệm tình thương. Ca đoàn Vượt Qua hát bài Vị Cứu Tinh. Một số ca sĩ lên thể hiện giọng ca ngọt ngào, thêm hay cho một buổi trình diễn thánh ca có tầm cỡ. Hay nhất là cha Kim Long đã đánh nhịp cho các ca đoàn cùng hợp xướng bài Kinh Hòa Bình. Xen kẽ với những bài ca, cha Tổng Thư ký Ủy ban Văn hóa Đức Tin, Giuse Trịnh Tính Ý, đã phỏng vấn cha Kim Long về cảm xúc khi ngài sáng tác bài ca ở tuổi 20, và thấy gì khi tác phẩm của mình vượt thời gian. Bên cạnh đó, sau 50 năm, cha có cảm nhận gì mới mẻ hay muốn thay đổi gì đối với giai điệu của bài hát này không? Cha Kim Long, sau khi đã nói lên cảm xúc của mình thì cho rằng đây là bài hát có dấu ấn của thời gian, nên không muốn thay đổi gì hết. Cha Tổng Thư Ký đã cầu chúc cho cha Kim Long mãi mãi là người dậy thì trong làng nhạc và trong cảm hứng của cha. Đúng vậy. Cha Kim Long tặng mỗi người tham dự một tập bài hát, có tựa đề Bài Ca Suy Niệm, mà cha mới sáng tác để kỷ niệm 70 tuổi đời, 53 năm viết thánh ca, 42 năm linh mục và 16 năm được chữa lành bệnh. Trong khi các môn sinh của cha cũng tặng mỗi người cuốn Nguồn Gốc và Suy Tư về Kinh Hòa Bình, quả là một cuộc đời không ngừng cho thánh nhạc. Trước khi chương trình được khép lại bằng bài hát ca vang suốt đời, cha Chánh Xứ Phú Trung đã thay mặt các môn sinh và thân hữu cùng cha Kim Long lên nói lời cảm ơn những người tham dự và bày tỏ niềm vui lớn đang nối kết mọi người bằng thánh ca. Một giáo dân đã bước lên choàng vào cổ cha một vòng hoa, một vòng hoa như kết bằng những tấm lòng của những người yêu mến thánh nhạc và biết ơn những nhạc sĩ đã giúp họ ca tụng Chúa bằng giai điệu tuyệt vời của âm thanh. Maria Vũ Loan tường thuật từ Việt Nam.
Chương trình được tiếp nối với chương mục Niềm tin và khoa học do Mai Hương trình bày. Được tạo thành giống hình ảnh Thiên Chúa. Đây là đề tài của một niềm tin và khoa học tuần này của chúng tôi. Paul Brand là một bác sĩ nổi tiếng tại Ấn Độ. Ông đã từng phục vụ trong các viện vài phun tại đây và đóng góp rất nhiều trong việc nghiên cứu chứng bệnh này. Ngoài ra, ông còn đào tạo rất nhiều bác sĩ bản xứ tại bang Bengali, Ấn Độ. Bác sĩ Brand kể lại một kinh nghiệm lý thú. Ngày nọ, bên ngoài phòng kính, ông theo dõi việc chuẩn bệnh của một bác sĩ mới ra trường đang thực tập trong một bệnh viện. Tư thế của viên bác sĩ trẻ hoàn toàn rập theo cách thế mà ông đã chỉ dạy. Động tác của bàn tay viên bác sĩ trẻ lướt trên bụng dưới của bệnh nhân cũng chính là những động tác mà chính ông đã từng làm. Bất thần, sự biến đổi sắc mặt của người bác sĩ đang thực tập làm cho ông nhớ lại một gương mặt mà sau bao nhiêu năm ông tưởng đã quên bẵng đi. Đó là gương mặt của bác sĩ Robin Pinger, vị giáo sư đã từng dẫn dắt ông tại trường Đại học Y khoa London, Anh Quốc. Ông có cảm tưởng như viên bác sĩ trẻ người Ấn Độ này đã từng theo học với giáo sư Robin Pinger và muốn lặp lại cử chỉ ấy trên gương mặt mình để gây ấn tượng với các sinh viên đang có mặt. Ông nói với viên bác sĩ trẻ, những biểu hiện trên gương mặt anh làm cho tôi nhớ lại vị thầy của tôi. Thật là một trùng hợp lý thú. Mặc dù anh chưa hề sống bên Anh Quốc, cũng như giáo sư Pinger chưa hề đến Ấn Độ, nhưng những biểu hiện trên gương mặt anh hoàn toàn giống vị giáo sư này. Nghe thấy, thoạt tiên, các sinh viên không hiểu gì. Cuối cùng, vài người thốt lên. Thưa bác sĩ, chúng tôi chưa hề biết giáo sư Pinger. Nhưng thưa giáo sư Brand, những gì mà chúng tôi quan sát được trên gương mặt của viên bác sĩ trẻ này chính là gương mặt của giáo sư. Thì ra, bác sĩ Brand đã học được từ giáo sư Pinger không những các kỹ thuật chẩn đoán mà còn bắt chước cả những biểu hiện trên gương mặt của vị giáo sư này. Những biểu hiện trên gương mặt của vị giáo sư này đã in lên trên gương mặt của bác sĩ Brand, và bác sĩ Brand đã truyền lại cho các sinh viên của ông. Một cách nào đó, hình ảnh của giáo sư Pinter đã in đậm trên gương mặt của bác sĩ Brand, và đến lượt mình, bác sĩ Brand lại in hình ảnh ấy trên gương mặt của các sinh viên của mình. Ngày nay, hai tiếng hình ảnh đã trở thành quen thuộc với chúng ta. Các nhà chính trị cố gắng tạo ra một hình ảnh mới. Những người nộp đơn xin việc cũng tạo ra một hình ảnh mới. Các công ty cũng cố gắng tạo ra một hình ảnh mới. Nhưng trong những cố gắng trên đây, hai tiếng hình ảnh nói lên một ảo tưởng hơn là thực chất. Một trong những bức tranh nổi tiếng nhất trong lịch sử hội họa là bức tranh về công cuộc tạo dựng, được danh họa Michelangelo thực hiện trên trần nguyện đường Sistine trong Điện Vatican ở Roma. Michelangelo đã chọn giây phút Thiên Chúa đưa con người vào hình ảnh của Ngài làm đề tài cho kiệt tác của mình. Để vào thăm nguyện đường Sistine, du khách được xếp thành từng nhóm, có khi lên đến hàng trăm người. Được trang bị bằng ống nghe, họ được hướng dẫn đi xuyên qua nguyện đường. Khi đi vào nguyện đường, thay vì nhìn lên, họ lại nhìn xuống theo những dấu hiệu chỉ đường dưới chân. Cho đến một lúc, khi ngước nhìn lên, họ sẽ tưởng như mình lạc vào trong chính bức tranh đã được mô tả trong những trang đầu của quyển Kinh Thánh. Từ việc phân chia ngày và đêm, đến việc tạo dựng mặt trời và các tinh tú, từ thời ông Noe cho đến ngày Thế Mạc, tất cả hiện lên trên vòng trời đầy màu sắc. Và ở trọng tâm của công trình tạo dựng ấy, Michelangelo làm nổi bật việc tạo dựng con người. Tấm thân lực lưỡng của Adam nằm trên đất trong tư thế cổ điển của các vị thần của sông nước. Với đôi mắt như ngái ngủ, con người đầu tiên của nhân loại đưa cánh tay lên, hướng về trời cao, để cố gắng nắm bắt cho bằng được ngón tay đang chìa xuống của Thiên Chúa. Trong bức tranh, ngón tay của Adam và ngón tay của Thiên Chúa vẫn chưa chạm vào nhau. Có một khoảng cách vẫn còn chia cắt những ngón tay của con người với ngón tay của đấng tạo hóa. Chưa từng có một họa sĩ nào đã mô tả được giây phút tạo dựng con người như danh họa Michelangelo. Trong tiếng Hy Ba Lai, Adam có nghĩa là bụi đất, và Adam được đặt nằm trên nền đất. Tuy nhiên, danh họa Michelangelo đã diễn tả được bản chất thần thiên của con người bằng cách ghi lại cái khoảnh khắc khi Thiên Chúa vượt qua khoảng không để thông ban sự sống thần thiên cho con người. Kinh Thánh đã nói về giây phút ấy như sau. Thiên Chúa lấy bụi đất nặng ra con người, thổi sinh khí vào lỗ mũi, và con người trở nên một sinh vật. Khi tạo dựng các sinh vật khác, Thiên Chúa chỉ cần phán một lời, chúng liền hiện hữu. Riêng con người, ngoài sự sống của sinh vật, Thiên Chúa còn thở hơi của Ngài vào. Ngài ban cho con người một sinh khí mới là chính sức sống của Ngài. Ngài thở vào con người chính hình ảnh của Ngài. Con người khác với muôn thú vì mang lấy hình ảnh của Thiên Chúa. Nếu chỉ xét theo cấu trúc tự nhiên, con người không khác thú vật bao nhiêu. Thật ra, nếu so sánh với thú vật, loài người xem ra bị nhiều giới hạn hơn. Chúng ta không thể bay như chim, chúng ta không thể lội trong nước như cá, chúng ta cũng chẳng thính tai thính mũi bằng loài chó. Tổng số những khả năng thể lý nơi con người không làm cho con người nên giống thần linh hơn một con mèo. Tuy nhiên, con người đã được tạo thành giống hình ảnh của Thiên Chúa. Nơi con người, từng tế bào đều mang lấy hình ảnh của Thiên Chúa. Thi hào Anh William Shakespeare đã diễn tả sự cao cả của con người như sau. Con người là một kỳ công, lý trí kỳ diệu biết bao. Các khả năng cao cả biết bao. Con người hành động giống thiên thần biết bao. Con người suy nghĩ giống thần linh biết bao. Với câu nói trên đây của thi hào Shakespeare, chúng tôi xin tạm ngưng một niềm tin và khoa học tuần này tại đây. Xin thân ái chào bạn và hẹn gặp lại vào thứ hai tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Học hỏi phụng vụ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về giáo lý thánh thể từ thời Trung Cổ đến Công đồng Tridentino. Giai đoạn mà chúng ta bàn tới kéo dài từ khoảng thế kỷ thứ 8 đến thế kỷ thứ 16. chúng ta có thể gọi thời kỳ này là thời kỳ Trung Cổ. Các nhà thần học tiếp tục công việc suy tư của các giáo phụ liên hệ tới bí tích thánh thể hoặc thánh lễ. Nói một cách chung, vào thời kỳ Trung Cổ, người ta còn tiếp tục suy tư về thánh thể dựa trên những từ ngữ đã được các giáo phụ sử dụng thời trước, như từ ngữ biểu hiệu symbolum, hình ảnh imago, mầu nhiệm mysterium, hoặc bí tích sacramentum. Vào thời kỳ các giáo phụ, các từ ngữ trên đã được sử dụng để cho thấy liên hệ đích thực giữa hy tế thánh thể bây giờ và hy tế thánh giá thời xưa. Tuy nhiên, người ta cũng nhận thấy rằng, đôi khi các từ ngữ trên đã được dùng với một ý nghĩa khác. Thí dụ từ ngữ mầu nhiệm không còn gợi tới một sự hiện diện thánh thể như các giáo phụ đã hiểu, mà vào thời Trung Cổ, từ ngữ mầu nhiệm đã có ý nghĩa biểu hiệu một hình ảnh. Đó là điểm đầu tiên người ta phải lưu ý tới. Đằng khác, vào thời kỳ Trung Cổ, người ta có một khát vọng lớn lao để hiểu được mầu nhiệm thánh thể, ý nghĩa của thánh lễ. Điều này được nhận ra do việc xuất bản rất nhiều sách gọi là các trình bày về thánh lễ Misa. Các bài trình bày này về thánh lễ vào thời kỳ Trung Cổ thường được thực hiện dưới ba hình thức. Hình thức thứ nhất là trình bày theo lối giải thích ngụ ý Allegorismus, nghĩa là người ta cắt nghĩa các cử chỉ, các nghi lễ theo một ngụ ý nào đó, hoặc có liên hệ gì với một sự kiện trong cuộc đời của Chúa Giêsu hay của Kinh Thánh. Hình thức thứ hai của các bài trình bày thánh lễ là các tác giả cố gắng hết sức diễn tả đúng tư tưởng của các giáo phụ về tính cách hiện thực của thánh thể. Hy tế xưa của Chúa Kitô ngày nay được làm lại đích thực trên bàn thờ trong khi cử hành thánh thể. Hình thức thứ ba của các bài trình bày thánh lễ là suy tư về thánh thể với những lối diễn tả trừu tượng và triết học. Cả ba lối trình bày này xem ra có vẻ đối ngược nhau, nhưng sự thật đôi khi chúng lại đi liền với nhau. Giờ đây chúng ta thử tìm hiểu về cách trình bày thánh lễ theo hình thức ngụ ý Allegorismus. Từ ngữ ngụ ý Allegorismus, Allegoria, không đòi hỏi sự có mặt của điều được nói tới. Trái lại, sự vật ở đây và điều mà sự vật này muốn nói tới thường là khác nhau. Như thế, ngụ ý được coi như là việc chuyển một ý nghĩa của một vật ở đây áp dụng cho một vật được nói tới. Thí dụ, cái cân chỉ sự công chính và công lý, màu tím chỉ sự khiêm nhường, và như thế không đòi hỏi là công lý phải có mặt trong cái cân hoặc sự khiêm nhường phải có mặt trong màu tím. Vào thời kỳ Trung Cổ, một thời kỳ học thuyết duy chủ thể rất mạnh, người ta đã thiên về việc giải thích thánh lễ theo ngụ ý. Vì thế, lối giải thích này rất được thịnh hành và phổ thông. Tác giả điển hình của lối chú giải thánh lễ với cách thức ngụ ý là tác giả Amalario, qua đời khoảng năm 837. Không phải là ông Amalario không biết tới giáo lý của các giáo phụ về thánh thể, nhưng hy tế thánh thể đã đưa ông tới những lối giải thích cách ngụ ý, những lối diễn tả bóng bẩy. Chúng ta thử xem qua những thí dụ sau đây cho dễ hiểu. Với việc linh mục bước ra làm lễ, tác giả đã cho đó là việc Chúa Giêsu đi vào trong thế gian này, tức là việc nhập thể. Với việc đọc kinh xin Chúa thương xót, tác giả cho đó là việc các tiên tri chuẩn bị cho Chúa Kitô đến. Với việc đọc kinh vinh danh Thiên Chúa, tác giả suy niệm về việc Chúa Kitô sinh ra ở Bethlehem. Việc đọc bài sách thánh là ngụ ý tới việc rao giảng của Thánh Gioan Tẩy Giả. Rồi kinh tiền tụng, đưa tín hữu nghĩ tới bài thánh ca của Chúa Kitô đọc trong bữa tiệc ly. Tất cả những cách giải thích theo lối ngụ ý như vừa nói trên đây, vào thời Trung Cổ, nhiều khi đi quá mức, cho thấy việc thiếu dạy giáo lý cho các tín hữu, cũng như thiếu một nền thần học đích thực về phụng vụ. Phụng vụ và thánh lễ như thế chỉ là việc của giáo sĩ. Người giáo hữu chỉ như khán giả đi coi thánh lễ, chứ không phải là đi tham dự vào thánh lễ, đi dâng thánh lễ. Hình thức giải thích thánh lễ theo cách thức ngụ ý đã cho thấy khuyết điểm lớn của suy tư thần học phụng vụ vào thời kỳ Trung Cổ. Thay vì tiếp tục đường hướng của các giáo phụ, các tác giả đã đi tìm một cách thế khác dễ dàng hơn, nhưng không đào sâu giáo lý về thánh thể. Dù sao, cũng có một điểm tích cực trong cách thức giải thích này, đó là cố gắng để cho giáo hữu tham dự thánh lễ. Nhưng chúng ta phải thẳng thắn nhìn nhận là cách thức này đã không thích hợp. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Tìm hiểu Thánh Kinh do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, song song với giáo thuyết nhất thần, sách Khôn Ngoan cũng trình bày tội tôn thờ các cẫu tượng, tức các thần linh của các dân tộc không Do Thái khác sống trong vùng Trung Đông cổ ngày xưa, từ Ai Cập cho đến Mesopotamia, tức là vùng Lưỡng Hà. Cũng như nhiều tác giả cựu ước khác, tác giả sách Khôn Ngoan mạnh mẽ tố cáo tội tôn thờ cẫu tượng trong hai hình thái đặc thù của nó, là tôn thờ thiên nhiên và tôn thờ các ngẫu tượng. Nó hoàn toàn trái nghịch với niềm tin nơi Gia-vê Thiên Chúa là Chúa duy nhất và là đấng đã tạo dựng nên vũ trụ và muôn vật muôn loài. Trong 9 câu đầu chương 13, tác giả sách Khôn Ngoan khẳng định rằng, khi ngắm nhìn các công trình của Thiên Chúa, cũng như sự cao cả và tốt lành của chúng, qua lý trí, qua suy luận, con người có thể nhận biết tác giả của các công trình ấy là Thiên Chúa tạo hóa. Nhưng con người cũng có thể mê muội coi các sức mạnh và hiện tượng thiên nhiên như lửa, gió, khí, mặt trời, mặt trăng và các tinh sao là các thần linh. Như thế Thiên Chúa tự tỏ lộ ra cho con người, và con người có thể nhận biết Ngài qua hai cách thế. Thứ nhất là qua sự mặc khải siêu nhiên, và thứ hai là qua các thụ tạo. Tất cả sự mặc khải siêu nhiên ấy được chứa đựng trong lề luật Gia-vê Thiên Chúa đã ban cho dân Do Thái, và qua họ Thiên Chúa ban tặng cho mọi dân nước trên toàn thế giới. Mọi vật hữu hình xinh đẹp, tốt lành trong vũ trụ và thế giới đều do công trình tạo dựng của Gia-vê Thiên Chúa là đấng hóa công. Nếu con người say mê những vẻ đẹp của các thụ tạo mà lầm tưởng coi chúng là thần linh, thì Thiên Chúa đấng tác tạo nên các vẻ đẹp đó còn xinh đẹp và tốt lành hơn biết mấy. Nếu quyền năng và sức mạnh của những vật thể trong vũ trụ khiến cho con người kinh ngạc, thì đấng làm nên những vật ấy lại còn mạnh mẽ hơn biết chừng nào. Quả thế, thọ tạo càng lớn lao đẹp đẽ bao nhiêu, lại càng giúp nhận ra đấng tạo thành bấy nhiêu. Và tác giả sách Khôn Ngoan tìm cách bào chữa cho thái độ của con người coi các thụ tạo là thần linh. Con người cũng ra sức tìm tòi Thiên Chúa đấy, nhưng có lẽ bị lầm lạc và bị cái hào nhoáng xinh đẹp bề ngoài của chúng mê hoặc, nên không nhận ra Thiên Chúa là đấng tạo hóa và chúa tể của mọi loài, mọi vật. Tuy nhiên, người tôn thờ các vật thụ tạo và sức mạnh thiên nhiên vẫn có tội, vì Thiên Chúa đã ban cho họ khả năng hiểu biết là trí thông minh và lý luận, mà lại không sử dụng các khả năng ấy để phân định và nhận ra Thiên Chúa tạo dựng sớm hơn, mà không sống trong lầm lạc. tệ hại hơn nữa là con người có lý trí mà lại chạy theo tôn thờ các ngẫu tượng, là các vật vô tri vô giác do chính tay con người tạc ra bằng vàng bạc, bằng đá hay đẽo gọt bằng gỗ thành hình người hay thú vật hèn kém hơn chính mình, rồi sơn đỏ phết hồng và làm bàn thờ trên cao để cúng vái cầu khẩn chung. Sau khi tả cảnh bác thợ mộc dùng gỗ chế các vật dụng cho cuộc sống thường ngày, rồi dùng các mẩu gỗ thừa đầy mắt, đẽo gọt giải trí cho qua giờ, làm thành các ngẫu tượng, cần được chống đỡ để khỏi đổ, tác giả ghi nhận thái độ vô lý của anh ta như sau. Biết chúng chỉ là vật vô tri vô giác, thế mà anh lại chẳng ngượng ngùng lên tiếng khẩn cầu trước vật không hồn ấy. Ngoài các ngẫu tượng bằng bạc, bằng vàng và đá gỗ, còn có các ngẫu tượng bằng đất sét nữa. Cũng giống như bác thợ mộc, anh làm đồ gốm cũng nặn ra các đồ vật thực dụng cho cuộc sống thường ngày và cũng nặn ra các thần tượng hư ảo. Không lo lắng cho số phận phải chết và cuộc đời vắn vỏi là bụi đất phải trở về bụi đất của mình, anh ganh đua với thợ vàng, thợ bạc và bắt chước thợ đồng nặn ra đồ mã để bán kiếm lời bằng mọi cách, kể cả cách xấu xa. Tác giả sách khôn ngoan nhận xét về anh thợ gốm như sau. Con tim của anh là tro bụi, hy vọng của anh hèn hơn đất, cuộc đời của anh tệ hơn bùn. Chỉ vì anh không biết đấng đã nặn ra mình, đấng thổi vào anh một linh hồn hoạt động, phú cho anh một làn sinh khí. Ông cũng coi việc anh làm ra tượng thần để bán là một hành động tội lỗi. Tôn thờ các ngẫu tượng là thói quen của người Ai Cập, cũng như các dân tộc khác sống chung quanh dân Do Thái xưa kia. Đối với tác giả sách khôn ngoan, cũng như tác giả sách sáng thế, chỉ có tôn giáo độc thần là hình thức tôn giáo đầu tiên và cổ xưa nhất. Còn tục đa thần là một sự lệch lạc của tôn giáo đầu tiên ấy, nên phải biến mất. Tuy nhiên, trong toàn sách Kinh Thánh, cũng như trong toàn lịch sử dân Israel, tôn thờ ngẫu tượng là cám dỗ thường xuyên tồn tại và nguy hiểm nhất, khiến cho dân Do Thái phản bội ra về Thiên Chúa. Các ngôn sứ đã đặc biệt mạnh mẽ tố cáo dân Israel phạm tội tôn thờ các thần linh ngoại giáo và coi đó là tội ngoại tình. Israel là người vợ bất trung với ra về Thiên Chúa là chồng, là phu quân, để hiến thân cho các thần linh ngoại giáo, đặc biệt là thần Ba-an của dân Canaan. Tội tôn thờ các ngẫu tượng và thần linh ngoại giáo đạt tột đỉnh thời ngôn sứ Ezekiel, tức thế kỷ thứ sáu trước công nguyên. Dân Do Thái vẽ hình tượng rắn rết, thú vật ô uế và các ngẫu tượng ngay trong đền thờ để dâng hương và cúng bái, đến độ ra về Thiên Chúa phải bỏ đền thờ như miêu tả trong các chương từ 8 tới 10. Ở đây tác giả sách khôn ngoan cho rằng, nguồn gốc việc tôn thờ các ngẫu tượng phát xuất từ lòng yêu thương mộ mến của cha mẹ đối với các con nhỏ bị chết, nên cho làm hình tượng con và tôn kính chúng như một vị thần và truyền lại cho những kẻ thuộc quyền các huyền nhiệm và lễ bái. Với thời gian, thói quen vô đạo này được củng cố và được tuân hành như điều bắt buộc. Lòng mộ mến đối với các vua chúa cũng mau chóng trở thành một tôn giáo. Những người chủ trương bề dưới phải phục vụ các vua chúa, mau chóng thần thánh hóa họ, và chính các vua chúa cũng lợi dụng, khai thác tâm tình mộ mến của bề dưới là dân chúng đối với họ để thống trị. Việc tôn thờ các vua chúa là một sự kiện chung nơi nhiều dân tộc vùng Trung Đông, trong thời Hy Lạp và Roma, đặc biệt tại Ai Cập, bắt đầu từ nhiều ngàn năm trước công nguyên với các triều đại pharaoh. Chính các vua chúa truyền phải tôn thờ hình tượng chạm trổ. Những người ở xa không thể diện kiến long nhan để thờ kính, thì họa lại dung nhan làm ra ảnh tượng vua chúa mình thờ kính và xun xoe tân bốc như thể vua có mặt ở đó. Tục tôn thờ các ngẫu tượng cũng được phổ biến rộng rãi là do tham vọng của các nghệ sĩ. Vì nghệ thuật, họ khiến cho ảnh tượng của các vua chúa xinh đẹp hơn là hình ảnh của nhà vua. Và thế là dân chúng, những người chẳng hề quen biết vua, bị lôi cuốn bởi vẻ đẹp đó, cũng bắt đầu tôn thờ các ảnh tượng ấy, các ảnh tượng mà trước đó họ chỉ tôn kính. Thế là con người thờ lạy các hình tượng bằng gỗ đá và gán cho chúng các danh hiệu chỉ dành cho một mình Thiên Chúa duy nhất. Chính thói tục tôn thờ Hoàng đế Roma đã khiến cho biết bao nhiêu Kitô hữu bị sát hại vì họ khước từ không bái lạy và tế lễ cho Hoàng đế. Hậu quả của việc chối bỏ Gia Vê Thiên Chúa để tôn thờ các ngẫu tượng là sự tha hóa và hủy hoại luân lý cá nhân và luân lý xã hội. Trước hết là việc mất khả năng phân định, chẳng những không hiểu biết Thiên Chúa, các người tôn thờ ngẫu tượng còn coi chiến tranh là hòa bình. Nhưng nhất là tục tôn thờ các ngẫu tượng dẫn đưa con người và xã hội tới tình trạng vô trật tự và hỗn loạn toàn diện trong gia đình và ngoài xã hội. Bắt đầu với các lễ nghi sát tế người, giết trẻ thơ, giết con cái mình để tế lễ cho các thần linh với các nghi thức bí truyền và cuộc lễ man rợ theo những tập tục lố lăng. Tác giả sách Khôn Ngoan liệt kê ra danh sách các tội phát xuất từ việc tôn thờ các ngẫu tượng. Họ quả không coi trọng mạng sống và xem thường cuộc hôn nhân trong sạch. Người này răng bẫy sát hại người kia, người ta giết nhau bằng thủ đoạn hoặc làm khổ nhau vì chuyện ngoại tình. Nơi đâu cũng hỗn loạn, đổ máu và giết người, cướp giật và lừa đảo. Nhũng loạn, bất tín, bạo loạn, bội thề, vàng thau lẫn lộn, bội nghĩa vô ân, tâm hồn nhơ nhuốc, dục tình đồi bại, rồi hôn nhân hỗn loạn, ngoại tình và phóng đáng. Họ hưởng lạc thú đến thác loạn, hoặc tuyên những lời sống dối gian, bất trung bất chính, bội ước dễ dàng. Vì tin các ngẫu tượng vô hồn nên họ chẳng hề lo bị phạt khi thể gian thể dối. Và tác giả sách Khôn Ngoan kết luận với khẳng định những kẻ tôn thờ ngẫu tượng sẽ lãnh hai bản án. Thứ nhất là vì đã có ý niệm sai lầm về Thiên Chúa, và thứ hai vì đã thể gian thể dối, nghĩa là không sống công chính thánh thiện. Thiên Chúa sẽ can thiệp và chấm dứt tục tôn thờ các ngẫu tượng. Thiên Chúa sẽ trừng trị hết mọi tượng thần của chư dân. Vì giữa muôn loài thụ tạo của Thiên Chúa, tượng thần đã nên đồ ghê tởm, nên cớ vấp phạm cho con người, nên cạm bẫy cho kẻ ngu dốt trượt chân.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Xin cảm ơn từng chén cơm thơm lành. Xin cảm ơn giọt nước mắt lòng lành. Xin cúi đầu cảm tạ lời ủi an. Xin cúi đầu tạ tình người yêu dấu. Xin cảm ơn từng phút vui bên chồng. Xin cảm ơn bờ vai gió đêm đông. Xin cúi đầu cảm tạ lòng cậy trông. Xin cúi đầu tạ ơn trái tim hồng. Vì chính Chúa đã cảm ơn người lau chân Chúa khi xưa, người vui bên ly rượu nồng tiệc Cana chúc phúc. Và Chúa sẽ nói cảm ơn người thương môi Chúa lòng đau, chia tay xin ăn cùng ngày ấm lòng.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, Phật giáo có câu chuyện thiền như sau. Trên mặt biển nọ, muôn ngàn con sóng to, nhỏ đang đuổi nhau chạy vào bờ. Nhìn thấy một con sóng cao lớn đang chạy bên mình, con sóng nhỏ tỏ ra khó chịu nói. Bực ghê, sóng kia cao lớn, sao ta lại bé tí? Chúng mạnh mẽ xiết bao, sao ta lại yếu đuối thế này? Con sóng to cười đáp, đó là vì không nhận ra gốc gác của mình mà bạn buồn bực như thế. Con sóng nhỏ hỏi lại, tôi không là sóng, thế là gì? Con sóng to ôn tồn giải thích. Sóng chỉ là hình thức tạm thời trong bản chất của bạn. Kỳ thực, bạn là nước. Một khi nhận ra bản chất của chính mình là nước, bạn sẽ không còn ấm ức với cái vỏ sóng này và không còn buồn bực gì nữa. Con sóng nhỏ chợt hiểu ra, cười vui vẻ. À, bây giờ thì tôi hiểu, bạn và tôi tuy hai là một. Quý vị và các bạn thân mến! Câu chuyện tuy rất đơn sơ, nhưng quả thật nó đã mang một nội hàm giá trị rất cao khi giúp cho chúng ta nhận ra rằng chúng ta có thể rất khác biệt nhau về tài năng, sức khỏe, tiền bạc, địa vị. Những điều làm cho chúng ta trở thành một con sóng lớn hay con sóng nhỏ trên đại dương bao la của cuộc sống. Nhưng thực chất trong Thiên Chúa, chúng ta chỉ là một, cùng một bản chất con người do cùng Thiên Chúa tạo ra và cùng là con cái của Ngài, như con sóng dù to dù nhỏ vẫn cùng một bản chất cấu tạo, đó là nước. Như con sóng nhỏ, chắc hẳn không ít lần chúng ta cũng tự than thân, trách phận, không hài lòng về bản thân khi thấy mình thua kém người khác về nhiều phương diện trong cuộc sống. Nhưng thực ra, đó chỉ là những giá trị phụ thuộc, những cái vỏ, và điều đó không hề làm ảnh hưởng hay làm giảm giá trị làm người mới là giá trị thật mà Thiên Chúa đã ân ban cho chúng ta. Dù sinh ra với một số phận may mắn, dễ gặt hái những thành công trong cuộc đời, hay là một vì sao xấu với những bất hạnh, nghiệt ngã giăng đầy trên đường đời, thì ai trong chúng ta cũng đều được sở hữu một giá trị, đó là sự sống. Và nó rất quý giá vì nó chỉ có một cho mỗi người. Điều đó cũng nói lên rằng, mọi người trên thế gian này đều bình đẳng như nhau, đều nhận cuộc sống như là một hồng ân Chúa ban. Vì thế, chúng ta hãy luôn cảm tạ và vui vẻ đón nhận. Cho dù trong cuộc sống, đôi khi chúng ta không tránh khỏi những giông bão và ưu phiền. Trong tình yêu của Thiên Chúa, chúng ta không hề thua kém bất cứ ai về những giá trị đích thực. Bởi lẽ, Chúa là Cha nhân từ, Ngài hằng yêu thương tất cả mọi người, không trừ ai. Nhận thức được chân giá trị này là điều rất quan trọng đối với chúng ta. Vì khi nhận ra gốc gác và giá trị thực của mình và của những anh em sống chung quanh mình, chúng ta cũng sẽ khiêm tốn như con sóng lớn, biết yêu thương và tôn trọng anh em đồng loại của mình. Đồng thời chúng ta cũng nhận biết được những giá trị mang lại cho cuộc sống mình những hình thức cao lớn, hùng vĩ cũng chỉ là những chiếc vỏ. Chúng ta không nên cậy dựa vào đó mà xem thường anh em đồng loại của mình. Vì sao có việc người giàu coi khinh kẻ nghèo, kẻ thông thái xem thường người ngu dốt, người dân sống ở đất nước giàu có, văn minh, chê bai người sống nơi còn lạc hậu, đói nghèo? Vì sao các nước mạnh thích gây chiến tranh xâm lấn và chinh phục các quốc gia yếu? Tất cả cũng chỉ vì họ không hiểu rằng, cho dù có sự khác biệt trong từng hoàn cảnh, trong từng điều kiện sống, nhưng những con người trên thế gian này đều cùng chung một gốc gác là anh em với nhau vì cùng được làm con cái Thiên Chúa, và đấy mới là giá trị thực của mỗi người trong chúng ta. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã thương ban cho chúng con được làm người và ân ban cho chúng con sự sống đời đời. xin cho chúng con luôn biết quý trọng những hồng ân đó nơi người anh em và nơi chính mình, để chúng con biết dùng cuộc sống của mình làm thành bài ca ngợi khen cảm tạ Ngài. Amen.
Xin cảm ơn từng đứa con ngoan hiền. Xin cảm ơn hạnh phúc ấm vô biên. Xin cúi đầu cảm tạ đời đầy hoa. Xin cúi đầu tạ tình trời bao la. Xin cảm ơn từng phút giây bên nàng. Xin cảm ơn nụ hôn ấm trao ban. Xin cúi đầu cảm tạ trời đầy sao. Xin cúi đầu tạ ơn những xôn xao, vì chính Chúa đã cảm ơn người lau chân Chúa khi xưa, người vui bên ly rượu nồng tiệc Cana chúc phúc. Và Chúa sẽ nói cảm ơn người thương môi Chúa lòng đắng, chia tay xin ăn từng ngày ấm lòng.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30. Đến 6:27 chiều giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilochu kỳ. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.